Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá sắp tới. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi là Cha các con, đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Vậy, tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Quý vị và các bạn thân mến, không cha mẹ nào lại không thương con. Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta hơn cha mẹ trần gian mọi phần. Là cha, lẽ nào Thiên Chúa không đáp ứng nhu cầu của chúng ta? Là cha, lẽ nào Ngài không nâng đỡ những yếu đuối của chúng ta? Nhưng nếu chúng ta tin Chúa là cha, chúng ta có sẵn sàng phó thác hoàn toàn nơi tình yêu thương của Ngài hay không? Chúng ta có xác tín những điều Ngài thực hiện nơi chúng ta là tốt đẹp nhất không? Chúng ta theo sự sắp đặt của cha mẹ hay chúng ta bắt cha mẹ theo đòi hỏi của chúng ta? Thánh Gioan Tông Đồ, nơi thư gửi cho các cộng đoàn tín hữu, những người con tinh thần của Ngài, đã mạnh mẽ tuyên xưng: Thiên Chúa là tình yêu. Lạy cha, tiếng cha thật ngọt ngào khi chúng con được gọi Thiên Chúa là cha. Chúng con tin cha yêu chúng con. chúng con tin cha lo lắng mọi sự cần thiết cho chúng con. Chúng con xác tín cha chỉ thực hiện việc thiện và luôn tránh sự dữ xảy đến trên chúng con. Vì thế, chúng con chỉ xin thưa một điều như Chúa Giêsu đã thưa với cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha ban cho chúng con lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vâng, chúng con nguyện xin cho ý cha được thực hiện, chứ đừng theo ý riêng con. Amen.
Con biết Chúa yêu con, dù con chưa mến Ngài. Con biết Chúa thương con, dù con nhiều lỗi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ai Cập. Giáo hội Công giáo Ai Cập thánh hiến nhà thờ mới đầu tiên ở Sinai. Người Công giáo Coptic đã vinh danh 21 anh chị em giáo dân Coptic bị quân khủng bố Hồi giáo ISIS giết ở Libya trong lễ cung hiến ngôi nhà thờ Công giáo đầu tiên ở Sinai. Đức giám mục giáo phận Sohak nói rằng giáo hội tại Ai Cập đã được củng cố bởi máu của những anh em chúng ta ở Libya. Các đoạn video quay cảnh giết người tàn bạo của bọn khủng bố Hồi giáo ISIS cho thấy rõ ràng các nạn nhân đã kêu tên cực trọng của Chúa Giêsu Kitô khi họ bị giết, đã được chiếu trong lễ cung hiến ngôi nhà thờ mới này. Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình ở Sharm el-Sheikh, một thị trấn nghỉ mát tại núi Sinai, được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong hàng mấy trăm năm qua, giáo hội không thể xây dựng được nhà thờ tại vùng núi Sinai. Ngôi nhà thờ mới này chỉ xin được giấy phép xây dựng khi bà Susan Mubarak, phu nhân của vị tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, và là người đã từng theo học tại các trường công giáo, đã can thiệp xin giúp giấy phép. Đức Thượng Phụ Ibrahim Sitrak đệ nhất, nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Ai Cập Coptic với hơn 200.000 tín hữu, đã chủ sự buổi lễ thánh hiến. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi những kẻ bất lương hoán cải. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 2 vừa qua, dành cho cộng đoàn giáo phận Cassano Antonio, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu tránh cộng tác với các tổ chức bất lương và lối sống đạo hời hợt bên ngoài. Đồng thời Ngài mời gọi những kẻ bất lương hoán cải. 7.000 tín hữu thuộc giáo phận Cassano Antonio ở miền Calabria, Nam Italia, về Roma hành hương dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục bản quyền Nuncio Galantino, đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận này ngày 21 tháng 6 năm 2014. Đức Cha Galantino cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ám chỉ tới miền Calabria vẫn thường bị tổ chức bất lương La 'Ndrangheta, giống như tổ chức mafia, hoành hành và không thiếu những tín hữu công giáo thuộc tổ chức này. Ngài nói, ai yêu mến Chúa Giêsu thì lắng nghe và đón nhận lời Chúa, và ai sống chân thành đáp trả tiếng gọi của Chúa thì không thể chiều theo những công việc gian ác. Không thể nói mình là Kitô hữu mà lại vi phạm phẩm giá con người. Những ai thuộc về cộng đoàn Kitô thì không thể đề ra chương trình và thi hành những hành vi bạo lực chống lại tha nhân và môi sinh. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, ai chỉ có những cử chỉ đạo đức bên ngoài mà không có sự hoán cải chân thành và công khai, thì không đủ để xem mình hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội của người. Những cử chỉ đạo đức bề ngoài không đủ để xem mình là tín hữu, nếu do lòng gian ác và kiêu hãnh như những kẻ bất lương, họ biến lối sống của họ thành những điều bất hợp pháp. Tôi tái tha thiết kêu gọi những người chọn con đường sự ác và tham gia các tổ chức bất lương hãy hoán cải. Hãy mở tâm lòng anh chị em cho Chúa. Chúa đang chờ đợi anh chị em và giáo hội đón nhận anh chị em. Nếu, cũng như trước kia, anh chị em công khai chọn lựa phục vụ điều ác, thì nay anh chị em cũng công khai bày tỏ ý chí phục vụ điều thiện. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự đẹp đẽ của miền Cassano và mời gọi các tín hữu hãy bảo tồn và thông truyền lại cho các thế hệ tương lai. Cần có sự dấn thân can đảm của mọi người, bắt đầu từ các tổ chức chính quyền, để vẻ đẹp của miền này không bị hủy hoại, không thể chữa trị được, chỉ vì những lợi lộc nhỏ nhen. Đức Thánh Cha không quên đề cao cộng đồng Emmanuel trong giáo phận Cassano Antonio là mẫu gương về sự đón tiếp, chia sẻ với những người yếu thế nhất. Những người trẻ bị ma túy tàn hại đã tìm được nơi cộng đoàn và những cơ cấu của cộng đoàn một người Samaritano nhân lành, biết cúi mình xuống trên những vết thương của họ và sức dầu gần gũi và yêu thương cho họ. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu gia đình đã tìm được sự giúp đỡ cần thiết nơi anh chị em để tái hy vọng cho số phận con cái của họ. Giáo hội biết ơn anh chị em vì sự phục vụ này. trong cuộc viếng thăm tại giáo phận Cassano hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tù nhân, các bệnh nhân, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, người già, viếng thăm nhà thờ chính tòa và chủng viện. Tin Vatican. Giáo hội có thêm một vị tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong thánh Gregorio làng Nazareth, người Armenia, là tiến sĩ hội thánh. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã phê chuẩn quyết định của các Hồng Y và giám mục thành viên của Bộ trong khóa họp toàn thể về việc tôn phong Thánh Gregorio làng Nazareth làm tiến sĩ hội thánh. Đây là vị tiến sĩ thứ 36 của giáo hội. Thánh nhân sinh năm 950 tại làng Nazareth thuộc Cộng hòa Armenia, trong một gia đình văn sĩ và mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Thân phụ của ngài là cha Kosrov, sau này trở thành tổng giám mục. Gregorio cùng với em là Doan được thân phụ ủy thác cho một người họ hàng là bà Anania Nazareth, cũng là người đã lập ra trường học và làng Nazareth chăm sóc. Lớn lên, Gregorio đi tu làm đan sĩ, rồi thụ phong linh mục và trở thành viện phụ một đan viện. Ngài sống rất khiêm tốn và bác ái, dấn thân làm việc và cầu nguyện, đầy lòng kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cha Gregorio là một nhà thần học nổi bật và là một trong những thi sĩ quan trọng nhất của nền văn chương Armenia. Trong số các tác phẩm của ngài có cuốn chú giải sách Nhã Ca, nhiều bài tán tụng Chúa và Đức Mẹ, cùng với một bộ sưu tập 95 kinh nguyện dưới hình thức thơ phú gọi là Nazareth, cũng là tên đan viện nơi ngài sinh sống. Ngài qua đời năm 1010, thọ 60 tuổi. Mộ của thánh nhân trở thành nơi thu hút các tín hữu đến hành hương cho đến năm 1915, là thời kỳ cuộc tàn sát của Thổ Nhĩ Kỳ chống dân Armenia. Trung thành với truyền thống giáo hội, Thánh Gregorio có lòng sùng mộ sâu xa đối với Đức Mẹ, và theo lưu truyền, Ngài đã được Đức Mẹ hiện ra. Trong số các tác phẩm của Ngài, đặc biệt có bài tụng ca Đức Trinh Nữ Maria và kinh nguyện số 80 mang tựa đề Từ thẳm sâu tâm hồn chuyện vãng với Mẹ Thiên Chúa. Trong kinh nguyện này, Ngài cũng đào sâu màu nhiệm nhập thể, kính múc từ đó những điểm để chúc tụng vẻ đẹp của Đức Mẹ. Giáo hội Công giáo Latin đã nhìn nhận sự thánh thiện của Thánh Gregorio và gọi Ngài là vị trỗi vượt về đạo lý, các tác phẩm và khoa học thần bí. Lễ kính thánh nhân vào ngày 27 tháng 2 hàng năm. Giáo hội Armenia ghi tên Ngài vào số các vị tiến sĩ. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. 30 triệu Mỹ Kim cho Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới. Ban tổ chức Đại hội các Gia đình Công giáo Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ cho biết đã quyên góp được 30 triệu Mỹ Kim tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ biến cố này. Đại hội kỳ 8 các Gia đình Công giáo Thế giới sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco vào những ngày kết thúc. Đại hội sẽ đón tiếp các diễn giả và tham dự viên, công giáo cũng như không công giáo, đến từ Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, để thảo luận về những phương thức củng cố và nâng đỡ các gia đình, giúp họ đương đầu với những thách đố ngày nay. số tiền 30 triệu mỹ kim quyên góp được, tương ứng với 67% trong tổng số ngân sách dự chi cho đại hội là 45 triệu mỹ kim. Chi phí cho đại hội bao gồm cả các biện pháp an ninh, kỹ thuật, chuyên chở, lao động và tăng cường các cơ cấu hạ tầng, hệ thống tiễn thông và những hàng rào kiểm soát người đi bộ. Ban tổ chức đại hội sẽ xác định rõ hơn con số dự chi, có lẽ vào mùa hè tới đây, sau khi được thông báo lộ trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Charles Chaput, tổng giám mục giáo phận Philadelphia sở tại, chào mừng tin về cuộc lạc quyên và nói rằng, lòng quảng đại tuyệt vời và lòng hăng say đối với đại hội các gia đình công giáo thế giới, cũng như đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, là những đặc tính nỗ lực quyên góp khởi đầu của chúng ta. Chúng tôi thường nghe những người ủng hộ biến cố này nói về tầm quan trọng cơ bản của gia đình trong việc củng cố các cộng đoàn của chúng ta nói chung và bất phân biệt tín ngưỡng. Tất cả đều bày tỏ ước muốn nâng đỡ định chế gia đình, vốn là nền tảng xã hội chúng ta. Đức Tổng giám mục cũng cho biết dân chúng rất phấn khởi vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và sự hiện diện của Ngài tại Philadelphia vào tháng 9 tới đây, thu hút dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng, cùng nhau nói chuyện, phục vụ, và xét cho cùng là cùng nhau yêu thương. Văn phòng về hội nghị và du khách ở Philadelphia ước lượng ảnh hưởng kinh tế trong miền của đại hội này và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ ở mức độ hơn 418 triệu mỹ kim. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và kế tiếp, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30. Sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá 29 tháng 3 năm 2015. Chủ đề của sứ điệp lần này là phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Đức Thánh Cha Francisco viết như sau. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta tiếp tục cuộc lữ hành thiêng liêng hướng về Cracovia, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào tháng 7 năm 2016. Chúng ta đã chọn các mối phúc thật của tin mừng như chỉ nam hướng dẫn hành trình của chúng ta. Năm ngoái, chúng ta đã suy tư về mối phúc tinh thần thanh bần, được thắp nhập vào bối cảnh rộng lớn hơn của bài giảng trên núi. Chúng ta đã cùng nhau khám phá ý nghĩa cách mạng của các mối phúc và lời kêu gọi mạnh mẽ của Chúa Giê-xu gửi đến chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta can đảm trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm hạnh phúc. Năm nay, chúng ta suy tư về mối phúc thứ 6, phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Số 1. Ước muốn hạnh phúc. Từ phúc hoặc hạnh phúc xuất hiện 9 lần trong phần thứ nhất bài giảng của Chúa Giê-xu. Nó như một điệp ca nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi của Chúa hãy cùng nhau tiến bước với Ngài trong hành trình là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, mặc dù có đủ thứ thách đố. Đúng vậy, hỡi các bạn trẻ thân mến, con người thuộc mọi thời đại và lứa tuổi đều tìm kiếm hạnh phúc. Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người nam nữ một ước muốn không thể đè nén được, ước muốn hạnh phúc sung mãn. Các bạn chẳng cảm thấy tâm hồn mình khắc khoải và liên tục tìm kiếm một điều thiện hảo có thể thỏa mãn khát vọng vô biên của các bạn sao? Những chương đầu tiên trong sách Sáng Thế trình bày cho chúng ta hạnh phúc tuyệt vời mà chúng ta được kêu gọi tiến tới, và hạnh phúc ấy hệ tại được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên, với chính mình. Được tự do đến với Chúa, sống thân mật và hưởng ký Ngài, đó là điều vốn có trong dự án của Thiên Chúa dành cho nhân loại ngay từ đầu, và làm cho ánh sáng thần linh thấm nhập mọi quan hệ của con người bằng chân lý và sự trong sáng. Trong trạng thái tinh tuyền nguyên thủy, không có những mặt nạ, những cuộc lẩn tránh, những lý do để ẩn náu nhau, tất cả đều thanh khiết và minh bạch. Khi người nam và người nữ chiều theo cám dỗ và phá bỏ quan hệ hiệp thông tín thác với Thiên Chúa, thì tội lỗi đi vào lịch sử nhân loại. Người ta nhận thấy hậu quả của tội lỗi trong những quan hệ với bản thân, với tha nhân và với thiên nhiên. Thật là bi thảm dường nào, sự thanh khiết nguyên thủy như bị ô nhiễm. Và từ lúc đó trở đi, con người không còn có thể trực tiếp đến cùng Thiên Chúa nữa. Thay vào đó là xu hướng trốn tránh. Người nam và người nữ phải che đậy sự trần truồng của mình. Vì thiếu ánh sáng đến từ sự ngắm nhìn Chúa, nên họ nhìn thực tại chung quanh một cách lệch lạc, thiển cận. Địa bàn nội tâm trước kia hướng dẫn họ trong sự tìm kiếm hạnh phúc, nay bị mất điểm tham chiếu và những tiếng gọi của quyền lực, sở hữu và ham mê lạc thú với bất kỳ giá nào, đưa họ vào vực thẳm sầu muộn và âu lo. Trong các thánh vịnh, chúng ta thấy tiếng kêu của nhân loại từ thẳm sâu của tâm hồn vọng đến Thiên Chúa. Lạy Chúa, ai sẽ làm cho chúng con thấy điều thiện, nếu ánh sáng tôn nhan Chúa không còn ở nơi chúng con nữa? Chúa Cha, với lòng từ nhân vô biên, đã đáp lại lời khẩn cầu này và sai con của Ngài đến. Trong Đức Giê-xu, Thiên Chúa mặc lấy khuôn mặt nhân trần. Qua sự nhập thể, cuộc sống chết đi và sống lại của con Chúa, Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra cho chúng ta những chân trời mới. Cho đến bây giờ, đó là điều ta không thể nghĩ tới được. Và thế là, hỡi các bạn trẻ thân mến, trong Chúa Kitô, những ước mơ thiện hảo và hạnh phúc của các bạn được thành tựu viên mãn. Chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn những mong đợi của các bạn. Những mong đợi này bao nhiêu lần đã bị thất vọng vì những lời hứa hẹn giả dối của trần thế. Như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng, đã nói, chính Chúa là vẻ đẹp thu hút các bạn dường nào. Chính Ngài khiêu khích các bạn bằng khát vọng biến cuộc đời các bạn thành cái gì cao cả.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Mến. Trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài thứ 4 nói về việc cổ võ ơn gọi đời sống thánh hiến trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 về đời sống thánh hiến. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần còn lại của bài này. giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Việc nhấn mạnh đến cầu nguyện thật đáng ngạc nhiên. Xét rằng nguồn gốc của ơn gọi đến từ sáng kiến cao cả của Thiên Chúa, cho nên ta có thể nghĩ rằng chỉ có ông chủ ruộng lúa phải lo liệu con số thợ gặt, không cần đến bất cứ sự can thiệp và cộng tác nào hết. Thế nhưng, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm của các đồ đệ của Người. Cũng vậy, Người dạy chúng ta, những con người thời nay rằng, bằng việc cầu nguyện, chúng ta có thể và buộc phải ảnh hưởng đến con số ơn gọi. Chúa Cha sẽ lắng nghe lời cầu nguyện bởi vì Người hằng khao khát và chờ đợi, và chính Người sẽ làm cho nó nên hữu hiệu. Tại những thời và những nơi có những cơn khủng hoảng ơn gọi trầm trọng thì càng buộc phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Nhưng trong mỗi thời và mỗi nơi, lời cầu nguyện ấy phải hướng lên trời cao. Trong lĩnh vực này, luôn phải có tinh thần trách nhiệm của toàn thể giáo hội và của mỗi người Kitô hữu. Việc cầu nguyện cần phải đi kèm theo hoạt động cổ võ nhằm gia tăng sự đáp trả cho ơn thiên triệu. Ở đây, chúng ta cũng tìm thấy một mẫu gương thứ nhất ở trong Tin Mừng. Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đức Giê-xu, Andrê dẫn em mình là Simon tới gặp Người. Trong việc kêu gọi ông Simon, chắc chắn là Chúa Giê-xu giữ vai chủ chốt, nhưng sáng kiến của Andrê cũng đóng một vai trò quyết định trong việc đưa Simon đến gặp gỡ Thầy. Theo một nghĩa nào đó, đây là cốt lõi của tất cả công tác mục vụ ơn gọi của giáo hội. Việc cổ võ ơn gọi có thể đến từ những sáng kiến cá nhân, tựa như sáng kiến của ông Andrê, hoặc từ những hoạt động của tập thể, như diễn ra trong nhiều giáo phận đang phát triển mục vụ ơn gọi. Việc cổ võ ơn gọi này không nhằm giới hạn chút nào sự tự do chọn lựa mà mỗi người phải có trong việc định hướng cuộc đời của mình. Vì thế, việc cổ võ phải tránh mọi hình thức ép buộc hay gây áp lực trên quyết định của mỗi người. Nhưng việc cổ võ muốn soi sáng mọi người trong lựa chọn của mình và tỏ cho mỗi người thấy con đường mở ra cho đời sống của họ từ tiếng gọi "Hãy theo ta" của Tin Mừng. Nhất là những người trẻ có nhu cầu và quyền lợi tiếp nhận ánh sáng này. Đàng khác, chắc chắn rằng cần phải vun trồng và củng cố những hạt giống của ơn gọi, nhất là nơi những người trẻ. Ơn gọi phải được phát triển và lớn lên. Nói chung, điều này chỉ xảy ra nếu đảm bảo được những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và tăng trưởng. Đó là mục tiêu của những thể chế cổ động ơn gọi và những sáng kiến do Hội Ơn Thiên Triệu đã xúc tiến, những cuộc họp mặt, tĩnh tâm, những nhóm cầu nguyện, vân vân. Chẳng bao giờ nói rằng đã làm khá đủ trong công tác mục vụ ơn gọi, mặc dù bất kỳ sáng kiến nào của con người cần phải luôn tiến hành dựa trên niềm xác tín rằng, rốt cuộc, chính quyền năng cao cả của Thiên Chúa mới mang tính cách quyết định trong việc kêu gọi mỗi người. Một hình thức cơ bản của việc cộng tác là chứng từ của những người được thánh hiến. Chứng từ này gây ra một sức thu hút hữu hiệu và mạnh mẽ. Kinh nghiệm chứng minh rằng, rất thường xuyên, gương mẫu của một tu sĩ nam hay nữ tác động mang tính quyết định trên sự định hướng của một người trẻ. Họ đã có thể khám phá ra một lý tưởng sống cụ thể qua sự trung thành, hài hòa và niềm vui của các tu sĩ. Cách riêng, các cộng đoàn tu sĩ sẽ không thể thu hút giới trẻ nếu không có chứng từ tập thể về đời sống thánh hiến đích thực, được sống trong niềm vui dâng hiến chính mình cho Chúa và cho anh chị em. Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình như là môi trường sống đời sống Kitô giáo, trong đó ơn gọi có thể phát triển và lớn lên. Một lần nữa, tôi cũng mời gọi các cha mẹ Kitô hữu hãy cầu nguyện để có người trong số con cái của họ được Đức Kitô kêu gọi bước vào đời thánh hiến. Nhiệm vụ của các cha mẹ Kitô hữu là hình thành một gia đình, trong đó các giá trị tin mừng được tôn trọng, vun sới và được sống, và là nơi mà đời sống Kitô hữu chân chính có thể nâng cao những khát vọng của người trẻ. Chính nhờ những gia đình như vậy mà giáo hội sẽ tiếp tục sinh ra ơn gọi. Vì thế, giáo hội yêu cầu các gia đình cộng tác vào việc đáp trả lời mời gọi của chủ ruộng. Người đòi hỏi tất cả chúng ta hãy dấn thân để cho người sai những thợ mới vào ruộng lúa của người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài huấn giáo thứ 4 nói về việc cổ võ ơn gọi đời sống thánh hiến trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 về đời sống thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã có dịp nói đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1980 do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập để tham khảo ý kiến về vấn đề vô cùng hệ trọng là gia đình. Chính từ 43 đề nghị mà các nghị phụ của Thượng Hội đồng đã đạo đạt lên Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã soạn thảo và cho công bố tông huấn có tựa đề Familiaris Consortio về hôn nhân và gia đình. Một cái nhìn tổng quát và thống nhất về văn kiện, đó là điều có thể giúp chúng ta học tập một cách có kết quả về tài liệu vô cùng phong phú này. Ngay từ những trang đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy dùng ánh sáng của tin mừng để nhìn vào thực trạng của gia đình ngày nay. Mỗi lục địa, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa gặp những khó khăn riêng trong thực trạng gia đình ngày nay. Nhưng trong một cái nhìn toàn diện, ở mọi quy mô và khắp nơi trên thế giới ngày nay, ai cũng phải nhìn nhận rằng gia đình đang gặp khủng hoảng một cách trầm trọng. Trầm trọng đến nỗi có người đã nói đến cái chết của gia đình. Luyến ái tự do, phá thai, ly dị dẫn đến không biết bao nhiêu tệ trạng của xã hội. Giai đoạn mà chúng ta đang trải qua hiện nay là một giai đoạn trong đó, như Đức Thánh Cha đã nhận định trong số 3 của tông huấn gia đình, là đối tượng của nhiều sức mạnh đang tìm cách hủy diệt hay làm cho nó biến dạng. Hơn bất cứ một định chế nào của nhân loại, gia đình phải hứng chịu hậu quả của những thay đổi chính trị, xã hội, kinh tế. Một cách cụ thể, chúng ta hãy nhìn vào những thảm cảnh đã và đang xảy ra cho không biết bao nhiêu gia đình hiện nay. Nhìn chung trên toàn thế giới, đang xuất hiện một nền văn hóa mới về gia đình. Nói cách khác, đang có một lối giải thích và một cung cách sống những giá trị và đòi hỏi của hôn nhân và gia đình khác với những thời đại trước. Sống trong lòng dân tộc và xã hội loài người, người tín hữu Kitô không thể dửng dưng trước những đổi thay xung quanh họ, nhất là trong những gì liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình. Họ phải là những tác nhân tích cực trong việc xây dựng xã hội. Nói theo kiểu nói của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong số 7 của tông huấn, các tín hữu Kitô phải tự đặt mình như lương tâm phê phán đối với nền văn hóa mới về gia đình này, và như những chủ thể tích cực trong việc xây dựng một nền nhân bản đích thực về gia đình. Để có thể phê phán về thực tại của gia đình ngày nay, nghĩa là để có thể nhận ra đâu là những giá trị tích cực và đâu là những khía cạnh tiêu cực của thực tại gia đình ngày nay, người tín hữu không có một ánh sáng nào khác hơn là tin mừng của Đức Kitô. Chỉ trong ánh sáng tin mừng của Đức Kitô, các tín hữu Kitô mới có thể tìm thấy được ý nghĩa và giá trị đích thực của hôn nhân và gia đình. Và ý nghĩa và giá trị đích thực ấy của hôn nhân và gia đình, hơn bao giờ hết, ngày nay, người tín hữu Kitô cần phải chứng tỏ cho mọi người thấy qua chính cuộc sống của họ. Đó là sự đóng góp lớn lao nhất mà giáo hội muốn mang lại cho nhân loại ngày nay. Nếu nói như Thánh John Paul đệ nhị trong phần kết luận của tông huấn về hôn nhân và gia đình, tương lai của nhân loại nằm trong tay gia đình, thì quả thật các gia đình Kitô hữu đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn lịch sử này của nhân loại. Trong số 15 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã nói đến tầm quan trọng của sự đóng góp mà giáo hội có thể mang lại cho nhân loại như sau. Thời đại của chúng ta, hơn những thế kỷ trước, cần có sự khôn ngoan để tất cả những khám phá mới mang tính chất nhân bản hơn. Quả thực, tương lai của nhân loại sẽ bị nguy ngập nếu không có những con người khôn ngoan. Có người ngày nay tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng lại lạc hậu về mặt nhân bản. Và một trong những dấu hiệu của sự lạc hậu, hay đúng hơn lùi bước ấy, chính là sự tan vỡ của gia đình. Những giá trị nhân bản nền tảng nhất của con người đều phát sinh và gắn liền với cuộc sống hôn nhân và gia đình. Khi gia đình bị tan vỡ hay lung lay, điều đó có nghĩa là con người đã đánh mất những giá trị nhân bản nền tảng ấy. Để cho sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật của con người mang tính chất nhân bản hơn, nghĩa là để giúp cho con người tiến bộ theo đúng ơn gọi và phẩm giá của mình, giáo hội cảm thấy không thể không mang lại cho nó sự khôn ngoan ngàn đời của tin mừng Đức Kitô. Và một trong những lẽ khôn ngoan ngàn đời ấy chính là ý nghĩa và giá trị của hôn nhân và gia đình như đã được Thiên Chúa mặc khải. Lẽ khôn ngoan về hôn nhân và gia đình ấy sẽ chỉ là một mớ lý thuyết suông nếu nó không được sống bởi chính các gia đình Kitô. Các đôi vợ chồng ý thức và sống được những giá trị và đòi hỏi của hôn nhân và gia đình, các bậc cha mẹ nêu cao trách nhiệm của họ trong việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con em. Những người trẻ nghiêm chỉnh chuẩn bị một hành trang đầy đủ để bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Nếu tất cả mọi tín hữu Kitô đều sống một cách tích cực như thế, thì chắc chắn họ đang đóng góp rất nhiều vào việc kiến tạo xã hội vậy. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cậu được huấn luyện trở thành thầy giảng và theo lời khuyên của đức cha Henare Minh, thầy gia nhập dòng Ba Đa Minh. Thầy sống đạo đức, gương mẫu, trung thành giữ kỷ luật dòng Ba Đa Minh và tinh thần nhiệt thành tông đồ với tấm lòng luôn vững tin vào Chúa. Ngày 29 tháng 5 năm 1838, quan quân đến vây giáo xứ Tiên Chu và tìm cách bắt đức cha. Thầy Giuse Nguyễn Đình Uyển cũng bị bắt trong dịp này. Trong nhiều cuộc điều tra hành hình, quan luôn bắt thầy bước qua thánh giá, nhưng thầy nhất mực từ chối. Một lần kia, sau nhiều ngày bị đánh đòn, bị bỏ đói, thầy bệnh rũ liệt gần chết. Quan nhờ người chữa cho thầy tỉnh lại, rồi lại đánh đòn và lại bắt thầy bước qua thánh giá. Thầy vẫn một mực cương quyết từ chối. Quan quát lên, chỉ một bước là sống, sao ông không chịu? Thế rồi, quan truyền cho lính dùng sức mạnh lôi thầy bước qua thánh giá. Nhưng thầy ngồi bệt xuống đất, bốn người lính dùng sức mạnh khiêng thầy qua thánh giá. Thầy co gập chân để khỏi chạm thánh giá cách bất xứng. Và thầy cầu nguyện xin Chúa giúp sức. Sau đó thầy bị bỏ đói, bị tra tấn và chết trong tù ngày mùng 4 tháng 7 năm 1838. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong thầy lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước Giuse Nguyễn Đình Uyển lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Câu nói, chỉ một bước là sống sao ông không chịu, của quan tòa nói với Thánh Giuse Uyển, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Trong cuộc sống thường ngày, ranh giới giữa sự sống và cái chết, ranh giới giữa thắng và bại, giữa tội lụy và chiến thắng tội lụy, giữa sự giữ và việc vượt qua sự giữ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa được và mất, đôi khi chỉ là một khoảng cách rất ngắn, chỉ một bước thôi. Nơi cái ranh giới ấy, có những lúc khoảnh khắc chỉ có một vài giây, một vài phút, khiến cho con người chúng ta không kịp chọn lựa, không kịp phân định và khó có thể sáng suốt. Câu trả lời của Thánh Giuse Uyển với quan tòa đã chứng minh tình trạng ân sủng và đức tin mạnh mẽ của Ngài. Và gương của Thánh Giuse Uyển đã cho mỗi người trong chúng ta bài học. Để nhận diện ranh giới giữa thiện và ác, giữa bóng tối, tội lỗi và sự sáng, chúng ta nhất định không chiều theo sự xấu. Hơn nữa, chúng ta cũng phải nhận định rõ ràng về giá trị đích thực của cuộc sống và đích nhắm cuối cùng của đời người. Thánh Giuse Uyển đã thà hy sinh mạng sống chứ không làm ô danh Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô để cảm nghiệm và ca ngợi gương anh dũng của Thánh Giuse Uyển. Tôi nhắc lại cho anh chị em điều tôi đã nói. Giá trị căn bản của giáo hội nằm ở chỗ sống tin mừng và làm chứng cho đức tin. Cùng với Thánh Giuse Uyển, chúng ta nhìn lại mình để sám hối. Đã có những lúc chúng ta yếu hèn không vượt thắng chính mình. Đã có những lúc chúng ta chiều theo điều ác và sự xấu vì chúng ta kém lòng tin. Đã có những lúc chúng ta tìm hư danh cho mình hơn là tìm vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta cúi đầu xin Chúa thứ tha và cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban sức mạnh của Chúa cho Thánh Giuse Uyển để Ngài làm chứng cho Chúa trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Xin Chúa nâng đỡ phận người yếu hèn của chúng con, để chúng con dám sống cho Chúa và dám chết cho tình yêu của Ngài. Xin Thánh Giuse Uyển cầu cho chúng con biết can đảm chọn lựa dứt khoát trước những đòi hỏi của đời sống chính tá bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà Thánh Giuse Uyển đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên đất nước Việt Nam chúng con. Ước gì sự chọn lựa của Thánh Giuse Uyển cũng hướng dẫn chúng con biết chọn lựa chính Chúa trước hết và trên hết. Amen.
Chúa đừng xa con phút giờ hấp hối, dù gương dù biển sao từng gương biển sao, cho dấu xác thân ngã gục, cho dấu máu đổ chán hoàng, vẫn lên Chúa tôi tuyên xưng danh Ngài. Chúa biết Chúa ơi đón con về trời, xin Ngài hãy tới. Chúa trời ơi xin Ngài hãy tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện và đầy ơn.